This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Vâng, trên đường lai đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay có sự hiện diện của Tiến Dũng sau khi đã sửa cái đường lai đặc biệt này rồi. Chắc chắn là quý vị cũng sẽ nghe thấy rõ lắm nha. Tiến Dũng ơi, hello Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Hello, sao nghe ta? Hello.
Hello.
Nói giỡn thôi, nghe rõ lắm rồi. Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả đài 1600 kênh chào Hoàng Tính. Yeah. Khỏe không?
Cũng rất ok bạn.
Hôm nay giọng lớn vậy?
Oh yeah.
Hay là điện thoại lớn?
Oh yeah.
Wow, gọi là mùa xuân đã trở lại phải không?
Dạ. Yeah. Mặc dù bầu trời.
Tính là chịu khó. Đứng kế cái điện thoại sao nó chạy sao nó lắc mình kia nói đến làm cái giọng nó vang vang vọng vọng khó chịu.
Dạ, yeah, mặc dù là ngày hôm nay trời rất là âm u nhưng mà chúng tôi rất là vui khi mà cái đường dây cũng đã sửa chữa lại cho nó ngon lành, cho nó trong trẻo. Wow, cho quý vị nghe được tiếng Dũng thiệt là lãng mạn ha.
Nhưng mà cái giọng mình nói ra thì vẫn nghe bình thường, nhưng mà chỉ có giọng anh Hoàng Tính với Tiến Dũng nói chuyện thì không có nghe rõ thôi đúng không? Nhưng cái phát thanh, nó phát thanh ra thì nó rất là nghe rất là rõ. Thôi thì cũng mừng, nói lại cái tin vậy cũng mừng đi.
Ôi vậy cũng mừng.
Vậy cũng mừng, ok. Buổi sáng ngày hôm nay cái thư vị thị trường khoán rất là tốt, rất là tốt. Mặc dù có những cái report mà sáng nay làm cho thị trường khoán cũng shaking a little bit. Nhưng bây giờ nó gọi trở lại là con số màu xanh rất là nhiều. Dow Jones thì lên 35 điểm, hiện tại là 33.466 điểm. Nasdaq thì lên được 25 điểm, hiện tại là 13.723 điểm. S&P 500 lên 8 điểm, hiện tại là 4.081 điểm. Sinop 15 là 1.73%. Dầu thô thì từ 34 xu nhưng mà hiện tại là 61 đồng 84 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm 3 đồng 40 xu, hiện tại 1.732 đồng 40 xu cho một ao vàng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay, 15 năm ngày hôm nay là 2.50%, 20 năm là 3.12%, 30 năm là 3.26%. Ở Việt Nam, một vị kim mua vào 23.800 đồng, bán ra 23.850 đồng. Vàng thì mua vào 54.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì cái report sáng ngày hôm nay của ông Jerome Powell, thì đây là ông chủ tịch quỹ trữ liên bang, kính thưa vị. Ông cho biết rằng mặc dù cái job market nó đã pick up, tức là cái công việc việc làm đã tăng lên vào tháng 3. Đây là cái điều gọi là positive, rất là tốt. Nhưng ông nói rằng vẫn còn, tức là ông nói là cái Federal Reserve, tức là quỹ trữ liên bang phải step forward để tiếp tục giúp đỡ những cái công ăn việc làm được tốt hơn và cái kinh tế Hoa Kỳ nó được tốt hơn, tức là cái massive report for economy. Không biết rằng cái lời này phải rằng mở hé mở một cái gói cứu trợ lần thứ tư hay chăng thì không biết, nhưng mà theo ông cũng nói thêm, mặc dù có việc làm đã khá hơn nhưng mà so với đầu năm 2020 thì thời điểm đó có bao việc làm khoảng 4%, 3.94%, bây giờ là 6%, nó hơn 1.5 lần above cái low level của năm 2020. Và chính xác hơn nữa thì nước Mỹ vẫn còn thiếu hụt khoảng 8.400.000 công ăn việc làm, bị short trong suốt cái thời kỳ pandemic, tức là ông tính từ tháng 2 năm 2020 đó, tính đến ngày hôm nay thì vẫn còn thiếu khoảng 8.400.000 công việc làm nữa. Và hình như theo Tiến Dũng thấy trên 50% là cái gói cứu trợ thứ tư có thể lắm, thưa quý vị. Không biết là trong những ngày sắp tới như thế nào, sau khi chích ngừa hết rồi sẽ ra sao. Nhưng mà cái lời của ông Jerome Powell thì cho thấy rằng có thể gói cứu trợ lần thứ tư sẽ hình thành. Tiến Dũng nghĩ là như vậy. Tiến Dũng đừng, quý vị đừng có vội vã gọi là mừng sớm. Tiến Dũng nghĩ là như vậy thôi. Không, trong tương lai không biết là sẽ như thế nào. Nếu mà công việc làm được phát triển mạnh lên, người dân Hoa Kỳ đi làm nhiều trở lại sau khi chích ngừa thì chắc chắn cái gói hỗ trợ lương hưu sẽ không có. Trong khi đó, cái bản tin kế tiếp cũng không có lợi lắm cho cái kinh tế của Hoa Kỳ. Đó là cái trade deficit. Mà thí dụ thường nói là cái thâm thủng về mậu dịch. Thí dụ như chúng ta mua vào nhiều hơn cái tiền chúng ta bán ra đó, thì nó gọi là thâm thủng về mậu dịch. Theo cái report mới nhất của Bộ Thương mại thì thâm thủng kỳ này lại thêm 4.8% tăng lên nữa. Tổng số tiền thâm thủng của tháng 2 là 71.1 tỷ. Và cái import, cái nhập khẩu đó, mặc dù nó giảm 0.7, nhưng mà nó tăng rất mạnh về cái số tiền là 258.3 tỷ. Trong khi đó, cái export thì giảm đến 2.6%, là 187.3 tỷ. Chúng ta lấy cái tiền xuất khẩu trừ đi cái tiền nhập khẩu, thì chúng ta còn cái minus là 71.1 tỷ. Wow, cái điều này thật sự là không không có good lắm cái thưa quý vị. Mặc dù điều nói rằng Hoa Kỳ nợ nhiều đó, xuất nhập khẩu thâm thủng nhiều đó, nhưng mà nhiều chục năm nay, 40 năm nay, từ khi mà mở cửa làm ăn ở Trung Quốc là nợ liên tục, nhưng mà vẫn còn ok. Tức là đập chỗ này lấy chỗ kia để mà bù qua những cái nợ này thì Hoa Kỳ vẫn còn ok. Nhưng mà thầy Dũng thấy rằng cái nợ như vậy hoài thì nó chắc chắn nó sẽ không ok. Đây bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe GM. GM đã report ngày hôm qua trên làng cho biết rằng họ sẽ cho xuất xưởng trong tương lai cái xe pickup truck hiệu Silverado, Chevrolet Silverado. Và cái range của nó có thể chạy đến 400 mile cho mỗi lần sạc. Wow! Đây là một cái xe mà lần đầu tiên pickup truck mà được cái cục pin nó chạy đến 400 mile cho mỗi lần sạc. Trong khi đó thì xe Ford Series F cũng đang nỗ lực làm chiếc xe điện này. Rồi Cybertruck của anh chàng Tesla cũng đang nỗ lực. Rồi Rivian, nhiều cái xe pickup truck hiện tại bây giờ đang nỗ lực chuyển qua thành xe điện. Nhưng mà cái range của battery chưa có cái nào báo cáo chi tiết cụ thể bằng cái xe Silverado của GM, tức là General Motors. Và theo Dũng thấy thì trong tương lai GM họ sẽ là một trong những cái xe Mỹ mà làm thành công cho chiếc xe mà chạy bằng pin. Theo cái deadline của chính phủ Hoa Kỳ từ dưới thời của ông Obama đến Tổng thống Trump rồi đến ông Biden thì xe, các hãng xe phải bắt buộc bán ra thị trường xe chạy bằng điện hoàn toàn vào năm 2035. Và đến ngày hôm nay thì có nhiều hãng xe đã có những cái xe concept rất là độc đáo, nhưng mà chưa có ra thị trường chiếc nào ngoại trừ chiếc xe Tesla. Và sau đây là những chiếc xe mà có cái cục pin cho rằng acceptable. Tại sao acceptable? Tức là đi một cái đoạn đường xa mới sạc một lần. Cái xe đứng đầu bảng là cái xe Tesla Model S. Chúng ta chạy đến 408 mile. Mặc dù 408 mile nhưng thì cũng cho rằng chạy cái một đoạn đường từ đây đến Houston quay về chúng ta phải có một lần sạc. Phải có một lần sạc pin mới được. Là cái điều này thì không thích. Thí dụ như đi sao mà về mà không cần sạc. Chạy xuống Houston chơi rồi chạy về rồi sạc. Nhưng mà 408 mile là không đủ đi và về. Là chúng ta phải ngừng đâu đó. Nhưng cái vấn đề ngày hôm nay đó, khi sạc một chiếc xe Tesla chúng ta phải đúng cái station sạc pin mới được, chứ không có sạc lung tung được. Chúng ta chạy vào cây xăng là không có chỗ sạc. Cái điều này là cái điều hiện tại bây giờ nhiều người muốn mua xe Tesla và họ cũng đang đặt câu hỏi. Cái xe đứng thứ nhì là cái xe Mustang 379 mile cho mỗi lần sạc. Và cái xe đứng thứ ba là cái xe Tesla Model 3 360 mile. Đây là ba chiếc xe đứng đầu bảng hiện tại bây giờ cho cái cục pin của mình, mà không biết đến khi nào là cái cục pin này sẽ update lên khoảng 700, 800 hay 1.000 mai cho mỗi lần sạc thì rất là tuyệt vời, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì tờ báo Forbes đã trình làng lần thứ 35 gọi là kỷ niệm, không phải kỷ niệm, report này là phải kỷ niệm, xin lỗi, không phải kỷ niệm, nhưng mà nói về để đưa ra cái báo cáo của những nhà tỷ phú trên toàn thế giới, kính thưa quý vị. Hiện tại bây giờ ngay lúc này thì Dũng đưa bản tin này là trên toàn thế giới có khoảng 2.755 người tỷ phú đã được cộng vào 660 người vào hồi năm ngoái, đến năm nay là cộng thêm 660 người. Và tổng số tài sản của những người tỷ phú này cộng lại là 13.100 tỷ. So với năm 2020 lúc đó có 8.000 tỷ thôi, 5.000 tỷ trên 5.000 tỷ được cộng vào trong một năm cái thôi, trong một năm. Và người đứng đầu thế giới và có số tài sản khổng lồ vẫn không ai sẽ lạ, 4 năm liên tục đó là anh Jeff Bezos, 177 tỷ. Chà, 177 tỷ tức là 177.000 triệu. 177.000 triệu thì chúng ta chia ra cuộc đời của anh này xài ngày, anh xài 1 triệu đi. Không biết bao giờ mấy đời mới hết được, một ngày xài 1 triệu nha. Không biết bao giờ mới hết số tiền này, 177.000 triệu. Wow, thôi. Đứng thứ nhì là anh chàng Elon Musk, 151 tỷ. Và đứng thứ ba là Bernard. Ông này là ông chủ về những cái mặt hàng xa xỉ. Đứng thứ ba là 150 tỷ. Ông chàng ông này ở người Pháp. Ba người là ở Mỹ rồi quý vị. Ông Bill Gates, ông Elon Musk và Jeff Bezos. Bill Gates đứng thứ tư, 124 tỷ. Đây là những nhà tỷ phú đứng nhất nhì ba tư. Wow, phải nói là rất nhiều ha. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Và tôi nghĩ rằng cái bản tin này chắc có nhiều người đã biết rồi. Và cũng có một số người chưa biết. Chúng ta biết Hut House là một cái dạng nhà mà chánh phủ tịch biên. Hoặc là nhà băng tịch biên. Rồi sau đó bán ra thị trường. Với cái tình trạng là attic. Có thể cái nhà đó không có roof. Có thể cái nhà đó bị cháy. Hay có thể cái nhà đó bị phá. Rồi người chủ bỏ đi. Hay là bị gọi là foreclosure. Và cái chương trình này nó gọi là Good Neighbor Next Program. Ok, Good Neighbor Next Door Program. Nếu quý vị nào có điều kiện mua sau đây có thể được 50% discount. Và ví dụ nhắc lại cái nhà này, Addis. Ví dụ cái giá trị 300.000, chúng ta mua về chúng ta sửa khoảng 50.000. Nhưng mà chúng ta mua với giá 300.000, giá trị 300.000. Nhưng mà họ bán có thể là 150.000. Chúng ta về bỏ ra 50.000, 70.000 để sửa lại. Thì cái nhà 300.000 chúng ta mua 200.000 cũng còn quá rẻ đúng không? Vâng, vậy là ai là người có đủ điều kiện để mua cái nhà này? Thứ nhất là những người law enforcement officer, tức là cảnh sát. Thứ hai là những người làm về firefighter, là người lính cứu hỏa. Thứ ba là những người về paramedic, tức là những người về emergency medical technician đó. Thứ tư là những người giáo viên, teachers, giáo viên. Chúng ta sẽ được really deep discount 50%. Ví dụ cái nhà 300.000 chúng ta mua 150.000 thôi. Với điều kiện chúng ta phải ở trong đó, ở trong ngôi nhà đó 36 tháng sẽ được 150% discount. 36 tháng nha, tức là 3 năm. Và sau 3 năm đó chúng ta bán cũng được, nhưng mà trong 3 năm đó chúng ta không được bán, không được sang nhượng gì hết. Và cái program này rất là đơn giản, và những người mà Dũng vừa mới nói đó là cảnh sát, là giáo viên, là những người paramedic. Thì chúng ta phải làm full time và làm cho chính phủ, chứ không phải là về làm cho private company. Những công ty tư nhân chúng ta làm là chúng ta không được cái chương trình này nha. Nhưng mà đặc biệt là Dũng không có nghe nói là cái nhà thứ hai. Thí dụ quý vị là về cảnh sát, về giáo viên, về federal làm cho chính phủ đó. Mà chúng ta có căn nhà rồi, chúng ta muốn mua thêm căn nhà này nữa thì Dũng không biết cái chương trình mà được 50% discount này, Dũng không biết. Tại vì cái này không có nói. Nhưng mà quý vị nào muốn mua căn nhà này thì chúng ta nên gặp cái người realtor. Đưa ra những cái thông tin của mình, người ta sẽ run coi chúng ta có được eligible hay không. Nếu mà được rồi đó thì họ sẽ lấy cái tên của quý vị bỏ vào một cái nó gọi là một cái lô tô hả, để quay đó, để chúng ta thấy khi nào có họ sẽ gọi tao chúng ta được rồi. Ví dụ nhắc lại là cái nhà này nó nằm trong cái attic, nó rất là messy, một cái nhà rất là messy, nhưng mà cho mua về chúng ta phải sửa. Nhưng mà đối với Tiêu Dũng thì 50% rẻ thì why not. Cái nhà có sửa cỡ thế nào đó khoảng 50.000 là maximum. Nên quý vị nào mà nghe bản tin này mà chúng ta đang làm ở chính phủ, làm giáo viên, chẳng hạn chúng ta làm về social worker cũng có thể được, rồi cảnh sát, rồi làm về paramedic vân vân, thì chúng ta hỏi thử cái người realtor nào đó chúng ta biết trong cộng đồng Việt Nam. Dạo gần đây chúng ta biết là người realtor họ có thể mua căn nhà này cũng rất là dễ, mặc dù họ không có được một 50% discount đâu, họ được một, nhưng mà cái nhà đó cái giá nó added. Thí dụ về băng tịch biên cái nhà đó giá trị 300.000. họ trừ những cái sự hư hại trong cái nhà đó ra, họ muốn bán giống như vậy luôn, họ thảy ra là cái nhà đó ví dụ như bán 220, 230 mà giá trị nó 300 ngàn, thì có nhiều người mua về sửa sơ sơ lại bán cũng có lời. Cái quan trọng ở đây nữa là cái nhà này, những cái người mà nhà băng hay là những người mà realtor họ mua là phải mua tiền mặt, tại vì nhà băng không có approve gì cái nhà đó. Nhưng ngược lại với những cái người nhân viên, những cái người lính cảnh sát cứu hỏa này đó, có thể họ sẽ được mượn tiền nha. Họ có thể sẽ được mượn tiền. Để quý vị nhớ, quý vị được ưu tiên là chúng ta mặc dầu mua cái nhà Addis trong cái tình trạng rất tệ, nhà băng không approve cho quý vị, nhưng đối với những người mà có cái eligible frontier worker, có thể nhà băng sẽ cho mượn tiền. Hy vọng rằng quý vị nào mà nghe bản tin này mà chúng ta đang làm trong những ngành nghề vừa mới đưa đó, chúng ta chưa có nhà đã ở nhà mướn đó, hay là có nhà thứ hai rồi chúng ta cũng nên hỏi, có nhà thứ nhất rồi chúng ta cũng nên hỏi có thể nhà thứ hai được bớt hay không. Xin trở lại phân tích.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng với bản tin cuối cùng. Hy vọng là quý vị cũng sẽ tìm hiểu thêm những cái chi tiết trên cái website nào bạn.
Dạ không có đầy hình, tuy không có website nào, dùng đâu có website nào đó hình tin. Cái bản tin này là nó cái này thì nó là trong CNN, hoặc là trong cái, chúng ta đánh vào cái frontline worker here how to buy a home at deep discount. Thì chúng ta đánh cái title, cái headline như vậy thì nó sẽ hiện ra là cái những cái trang web hiện tại giờ nó đưa ra bản tin này. Các cơ quan truyền thông họ đưa bản tin này thì mỗi lâu lâu họ đưa ra một lần. Và cái program, thường thường cái program nó đưa ra thì nó có cái tên khác nhau, một cái tên kia này là Good Neighbor Next Door Program.
Dạ vâng.
À, thì những người mà frontline worker thì ta sẽ mua những cái nhà này.
Dạ vâng, nếu mà tìm hiểu thêm chi tiết thì mình tính nghĩ rằng là quý vị cứ đánh giống như là những cái title của Tiến Dũng đưa ra, hoặc là quý vị có thể lên cái Hearst Foreclosure Home hay hoặc là Hearst House, thì quý vị cũng sẽ
đúng
tìm
rồi,
thấy được.
Đúng rồi, đúng rồi, Hearst House, .gov, H-U-D đó.
Dạ vâng.
H-U-D,
H-U-D,
H-U-D.
H-U-D đó, thì quý vị
cũng... Tiến Dũng nhớ là Hearst House, nó gọi là viết tắt cho cái House Urban... hồi đó đi dùng đánh gì đây Huston của thì chúng ta thấy vào đó đúng rồi House in the Urban
thì rất là dễ, rất là dễ tìm. Quý vị cứ đánh cái chữ hết sao hoặc là hết foreclosure thì quý vị sẽ tìm thêm những cái chi tiết ha. Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng, nếu mà có 1 triệu ngày bạn xài gì?
Thường thường thì những người mà giàu có như vậy đó thì thường em nghĩ không có xài, họ không muốn xài gì hết đó. Cái thái độ nó có rồi, nhưng mà thì em nghĩ rằng chắc như ta đi làm từ thiện đó, anh không tính.
Đối với Tiến Dũng là làm sao? Người ta khác, còn Tiến Dũng sao?
Như vậy, nếu mà em hiện tại bây giờ em không giàu có, nhưng mà mình có tiền giàu thì em nghĩ là chắc đi làm từ thiện.
Làm từ thiện trong nước hay ngoài nước bạn?
Nói chung chỗ nào có người khổ đâu, cần thiết phải trong nước ngoài nước.
Vậy hả? Từ thiện ban ngày hay ban đêm mà?
Dạ, từ thiện thì không nhất thiết là ngày hay đêm. Ban đêm mà lỡ đi ăn mà gặp người nghèo mình cũng giúp được.
Dạ vâng, có tiền nhiều cũng khổ ha, thưa quý vị ha. Tính toán nhiều lắm. Không có tiền cũng phải suy nghĩ làm sao mình có tiền. Có tiền nhiều là mà hy vọng mọi điều tốt đẹp dành cho những cái người mà có một cái thiện tâm, thiện ý giống như Tiến Dũng vậy đó, để cho cái cuộc sống này nó sẽ tươi đẹp thêm, nếu mà những người có tiền mà giúp đỡ cho những người không có tiền ha, thưa quý vị ha. Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Mời bạn gửi lời chào nghe.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tiến, và không quên chúc anh Hoàng Tiến quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi, ngon, chỉ có Pearl Restaurant. Giá cả thì vừa phải, ngàn nơi đây đẹp. Chương trình này được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Ramberry Asia Times Square và siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị.